Câu chuyện thứ 18. Hai loại muốn. Có hai loại muốn: ham muốn và mong muốn. Ham muốn, craving, là nhất quyết muốn cho bằng được. Nếu không được thì bất mãn, bực tức, buồn giận. Do đó, ham muốn càng nhiều thì đau khổ càng tăng. Thí dụ, làm ăn thì cứ muốn phải được nhiều tiền. Nếu không được thì tính kế gian lận, bất chánh. Trong gia đình thì cứ muốn vợ chồng, con cái phải sửa đổi tánh tình theo ý mình. Nếu không thì khắc khẩu, cãi nhau suốt ngày. Còn mong muốn hay ước muốn, wish, cũng là muốn, nhưng cường độ nhẹ và yếu hơn, vì không dám chắc sẽ được hay không. Được thì tốt, mà không được thì thôi. Làm ăn có tiền thì xài nhiều, ít tiền thì xài ít. Trong gia đình cũng muốn hòa thuận, nhưng mỗi người mỗi tính, không thể thay đổi được ai, thì biết chấp nhận họ như vậy. Có người thắc mắc, tu là phải diệt dục, tức là diệt trừ ham muốn. Vậy ham tu, muốn tu, thích tu hành có phải là tham không? Ham muốn có hai loại, thiện và bất thiện. Ham muốn chạy theo ngũ dục để thỏa mãn các giác quan và nắm giữ làm của mình, đây là tham dục, kamachanda, thuộc loại bất thiện. Còn ham muốn tu hành, từ bỏ dục lạc thế gian, kiểm soát các giác quan, thanh lọc tâm ý, đây là ham muốn chân chính, dhammachanda, thuộc loại thiện. Tu hành là tìm cách diệt trừ sự ham muốn bất thiện, nghĩa là không làm điều ác, và tăng trưởng ham muốn thiện, nghĩa là gắng làm điều lành. Câu chuyện thứ 19. Nguyên nhân khổ đau 2. Muốn sự vật phải theo ý mình là nguyên nhân gây ra đau khổ khi giao tiếp, đối xử với người xung quanh. Nhưng còn một nguyên nhân khác cũng gây ra đau khổ khi ở một mình và không tiếp xúc với ai, đó là tưởng. Tưởng là một trong năm uẩn, tức là năm phần tử cấu tạo nên con người. Tưởng cũng là một trong 51 tâm sở, nên còn gọi là tâm sở tưởng hay tâm tưởng. Ở đây tôi không đi sâu vào giáo lý duy thức, mà chỉ đơn giản nêu lên tác dụng của cái tưởng. Tưởng có 3 loại: quá khứ, hiện tại, tương lai. Khi tâm nhớ đến những chuyện đã qua thì gọi là tâm tưởng quá khứ hay hồi tưởng. Đa số chúng ta thường hay bị loại tâm tưởng này làm khổ nhiều nhất. Tuần trước, tháng trước hay năm trước, có ai đó nói nặng hay mắng chửi mình thì lâu lâu ngồi yên, những lời nói, hình ảnh này cứ trào ra, hiện lên trong đầu và khơi dậy bao nhiêu buồn tủi, tức giận. Và ta để cho những hình ảnh này tiếp tục dẫn ta chìm đắm trong khổ đau, phiền não, không cách nào thoát ra. Khổ thay, bình thường những chuyện vui thì mau quên, mà chuyện buồn thì nhớ hoài. Tâm tưởng quá khứ thường làm cho người ta buồn giận, trách móc, thù dai. Khi tâm nghĩ đến tương lai, vẽ vời ra đủ loại mơ ước, mong đợi thì gọi là tâm tưởng tương lai hay tưởng tượng. Thí dụ, gia đình hạnh phúc mà tưởng tượng một ngày nào đó người chồng hay vợ sẽ bỏ mình hoặc bị tai nạn chết sớm, thì tự nhiên đâm ra lo âu, sợ hãi. Tâm tưởng tương lai thường làm cho người ta lo sợ. Để cho dễ nhớ, bạn đọc có thể so sánh tưởng quá khứ giống như một người thợ quay phim chuyên môn thu hình và âm thanh của những cảnh đã xảy ra, rồi lâu lâu đem ra chiếu lại cho bạn xem. còn tưởng tương lai giống như người chiếu phim giả tưởng mà bạn đóng một vai trong đó. Cả hai loại tưởng trên đều gây ra khổ đau, nên trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật mới dạy chúng ta đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy an trú trong hiện tại. Tưởng quá khứ và tưởng tương lai đều là hai loại tưởng sai lầm. Vậy thì tưởng hiện tại có tốt hơn không? Chữ tưởng tiếng Pali là sana, Sanskrit là samnya, có nghĩa là tri giác, tức là sự ghi nhận và nhận biết của các giác quan. Tưởng hiện tại chính là sự ghi nhận sự vật đang xảy ra trong hiện tại. Sự ghi nhận này có thể đúng mà cũng có thể sai. Do đó, cái tưởng hiện tại cũng có đúng và sai. Thí dụ, khi nghe người kia la hét chửi mình mà ta ghi nhận là người kia chửi mình, đây có thể được xem là tưởng đúng. Nhưng cũng có khi người kia vì lãng tai nên ăn nói lớn tiếng mà ta tưởng là họ mắng chửi hay giận dữ với ta, thì đây là tưởng sai. Vì thế, nhiều khi tâm an trú trong hiện tại, nhưng do tưởng sai lầm nên vẫn sinh ra khổ đau như thường. Muốn thoát khỏi khổ đau do tưởng gây ra thì có một phương pháp, đó là tập ghi nhận sự vật đúng như thật, còn gọi là ghi nhận sự vật như nó là, Yathaputam. Thí dụ, khi nghe người kia la hét thì ghi nhận là người kia đang la hét, thay vì ghi nhận người kia chửi mình. Khi nghe người kia ăn nói nhỏ nhẹ thì ghi nhận là họ ăn nói nhỏ nhẹ, thay vì ghi nhận là họ dễ thương với mình. Làm sao biết được ghi nhận kiểu nào là đúng? Khi ghi nhận hiện tại mà tâm bình thản, không khởi lên ưa ghét, buồn giận, ganh tị thì đó là dấu hiệu tốt. Còn khi ghi nhận hiện tại mà tâm khởi lên ưa ghét, buồn giận, nghi kỵ thì đó là dấu hiệu xấu, cho biết tâm tưởng hiện tại đã bị méo mó vì nó khoác lên những thành kiến, giống như đeo mắt kính màu mà nhìn sự vật. Khi có vọng tưởng thì tức khắc vọng tình, cảm xúc ưa ghét, vui buồn, lo sợ sẽ theo sau. Câu chuyện thứ 20, hạnh phúc xả ly. Ở đời, người ta thường cho hạnh phúc là có được cái này, cái kia, có nhà lầu, xe hơi, có vợ đẹp con ngoan, có tài sản, quyền thế, vân vân. Khi chưa có thì muốn có, làm đủ cách để cho có rồi thì sợ mất, hoặc xem thường rồi lại muốn có cái khác. Nếu có không được thì buồn phiền, bất mãn, khổ sở. Người biết tu thì thấy không có là một hạnh phúc. Không có ở đây là do trí tuệ quán chiếu, thấy mọi sự phiền toái đều do ham muốn mà ra. Bởi thế, người tu không muốn có, nếu đã có rồi thì tập xả ly. Vì những thứ có trên thế gian này đều là ràng buộc. Tuy nhiên, đối với những người chưa có, chưa thỏa mãn được những mong ước, thèm khát, còn mãi mê chạy theo vật chất, thì xả ly là một việc thật khó làm. Vì họ chưa có thì lấy gì mà xả bỏ? Đức Phật khi còn là thái tử đã có vợ con, vàng bạc của cải, cung phi mỹ nữ, đầy đủ vật chất mà trong lòng vẫn nặng trĩu âu lo, không cảm thấy hạnh phúc. Do đó, Ngài mới xả bỏ ra đi tìm chân lý, tìm hạnh phúc chân thật. Trong khi đó, có những người tu lại chạy theo vật chất, của cải, tài sản, danh lợi, bởi vì trong đời họ chưa được thỏa mãn, chưa cảm thấy có đầy đủ. Chỉ khi nào có được rồi và trải qua kinh nghiệm, thấy những thứ mà họ đã nhọc công tìm kiếm chỉ đem lại phiền toái và khổ đau, thì lúc đó ý nghĩ xả ly mới xuất hiện. Trước hết, có thân thì phải lo cho thân ăn mặc, ở sống, phải đi làm kiếm ăn, phải mua quần áo mặc, phải thuê nhà ở tránh mưa nắng. Khi thân đau ốm, phải lo thuốc men, chạy chữa. Nếu có gia đình, thì phải lo làm ăn buôn bán, kiếm tiền nuôi vợ con. Suốt ngày, chỉ lo suy nghĩ và làm đủ mọi chuyện cho cái ta và những thứ của ta. Hạnh phúc xả ly tương đương với thiểu dục tri túc, có nghĩa là tâm không ham muốn và luôn cảm thấy đầy đủ dù trong tay không có gì hết. Với người tu, không có sở hữu gì thật là một hạnh phúc. Nói như vậy có vẻ ngược đời, nhưng người tu là kẻ đi ngược dòng đời kia mà. Xả ly giống như người đang mang gánh nặng trên vai mà đi, nay bỏ được gánh nặng xuống thì cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Người tu cần tập xả ly, vì xả nhiều chừng nào thì nhẹ chừng nấy. Xả ly không có nghĩa là phải vứt bỏ hết tài sản của cải đang có. Xả ly trước hết là xả bỏ sự ham muốn và buồn giận trong tâm, kế đến là xả bỏ sự bám víu vật chất bên ngoài. Tuy sống giữa tài sản, vật chất, nhưng tâm không còn nhớ nghĩ những thứ đó là của ta. Nếu có ai xin hoặc mất thì xem như nhẹ gánh nặng. Tập xả ly tới mức cùng cực thì khi chết, ta xem như trút hết gánh nặng, nhất là cái thân tứ đại, già yếu, bệnh hoạn. Ta đã mang nó trên vai suốt cả cuộc đời, nay bỏ được nó, há không phải là sung sướng lắm sao? Vì thế, các thiền sư đắc đạo khi chết đều vui vẻ, an nhiên tự tại ra đi. Khi đói thì ta thèm ăn, nhưng khi ăn thì đòi thứ này thứ kia, rồi ăn cho cố, đau bụng, nặng bụng, khó thở. Khi khát thì thèm uống, nhưng khi uống thì thích những thứ độc hại như rượu bia, rồi say mềm, ói mửa, nhiều khi sinh ra ung thư hay sưng gan. Người tu là người đi tìm hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này chỉ có khi tâm không còn bám víu, dính mắc, thèm khát mọi sự vật trên đời này. Như vậy, hạnh phúc chính là sự giải thoát của tâm ý. Và muốn có giải thoát thì phải tập xả ly. Hãy nhìn vào tự tâm, xem mình còn bám víu, dính mắc, ưa ghét cái gì không? Có người xả bỏ được vợ con, nhưng lại dính mắc vào chùa chiền, xả bỏ được tài sản, nhưng lại dính mắc vào danh lợi, địa vị, xả bỏ được cái này, nhưng rồi lại dính mắc vào cái khác. Câu chuyện thứ 21, chất chứa. Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách. Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?" Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?" Anh đáp: "Dạ, có một cái vali." Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?" Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ." Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người đi du lịch ngang qua cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều." Chúng ta thường quên mất mình chỉ là khách du lịch qua cuộc đời này, lầm tưởng mình sẽ ở mãi nơi đây, nên tham lam, ôm đờm, tích trữ quá nhiều đồ vật, tài sản.
Đàn bà thì chất chứa quần áo, vòng vàng, nữ trang. Đàn ông thì máy móc, xe hơi, tivi, máy điện tử. Câu chuyện thứ 22, tranh chấp. Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Sau đây là ba trường hợp. Thứ nhất, người chưa biết đạo thì luôn luôn cho mình đúng và người kia lỗi 100%. Thứ hai, người bắt đầu học đạo, biết tu thì thấy cả hai bên đều có lỗi 50%. Thứ ba, người hiểu đạo thì thấy mình có lỗi 100%. Thứ nhất, người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng 100%. Do vô minh và chấp ngã quá lớn, cho mình là người quan trọng nhất, nghĩ cái gì cũng phải, cũng đúng, nên xảy ra chuyện gì trái ý cái ngã hay cái ta thì tức giận, bắt lỗi người khác. Thí dụ, một chuyện thật xảy ra ở Hoa Kỳ. Có một bà già vào mua cà phê tại tiệm Starbucks. Không biết vì lý do gì, bà uống ly cà phê bị phỏng miệng. Thế là bà nổi giận, làm đơn kiện tiệm này đã bán cho bà ly cà phê quá nóng, khiến bà bị phỏng miệng và đòi bồi thường $2 triệu. Bà ta không thấy lỗi mình là khi cầm ly cà phê lên, nếu thấy nóng thì phải biết thổi cho nó nguội rồi mới uống. Đằng này có thể vì tham ăn, tham uống, thấy ly cà phê bốc mùi thơm phức, mờ mắt, húp cái ực nên bị phỏng miệng. Trong khi đó, biết bao nhiêu người khác uống, đâu có bị phỏng. Không những không biết lỗi mình mà còn đi kiện người ta. Một chuyện khác, có thật, cũng xảy ra tại Hoa Kỳ. Một ông nọ đưa bộ đồ vest đến một tiệm giặt ủi. Khi lấy bộ đồ về, thì nhận ra cái quần không phải của mình. Ông đem trả lại tiệm và khiếu nại. Một tuần sau, chủ tiệm đưa cho ông một quần khác, nhưng ông vẫn không công nhận là quần của ông. Thế rồi, ông làm đơn kiện tiệm giặt ủi. Chủ tiệm đề nghị bồi thường ông $12,000, nhưng ông không chịu mà đòi $54 triệu. Đương nhiên là quan tòa đã bác đơn của ông. Thứ hai, người bắt đầu học đạo và biết tu thì thấy cả hai bên đều có lỗi 50%. Ở đây, nói 50% là nói tượng trưng, vì có thể là 40% và 60%, hoặc 30% và 70%, hoặc 20% và 80%, vân vân. Khi xảy ra một sự tranh chấp, cãi nhau thì đương nhiên phải có một người bắt đầu. Thí dụ như ông A và bà B cãi nhau. Ông A là người bắt đầu, nhưng nếu bà B im lặng, bỏ đi, không chửi lại, thì ông A không thể đứng đó chửi mãi. Nhưng nếu ông A nói một câu và bà B nói lại hai câu, thì ông A sẽ tức lên nói ba câu hoặc 5-6 câu liên tiếp. Và nếu bà B không biết ngừng, thì cuộc cãi nhau sẽ leo thang. Nếu bà B biết ngừng, thì cuộc khẩu chiến sẽ chấm dứt. Nhưng sau đó, cả hai bên đều mang vết thương lòng và hận nhau. Về nhà, nếu bà B là người hiểu đạo thì sẽ nhận ra mình cũng có lỗi trong chuyện cãi nhau. Nếu nhận ra mình có lỗi 40% thì cơn giận của bà sẽ giảm xuống 40%. Nếu bà B nhận ra mình có lỗi 60% thì cơn giận của bà sẽ hạ xuống 60%. Thứ ba, người hiểu đạo thì thấy mình có lỗi 100%. Trong một cuộc tranh chấp mà thấy mình lỗi 100% thì coi bộ lỗ quá. Nhưng nếu hiểu đạo, đạo ở đây là luật nhân quả và nhân duyên, thì biết là không thể nào tự nhiên, vô cớ mà người kia lại gây sự với mình. Có thể mình đã nói hoặc đã làm điều gì tổn thương đến người ta mà mình không nhớ. Và nếu xét cho kỹ mà vẫn không thấy mình làm điều gì sai quấy, thì có thể đời trước hay nhiều kiếp trước mình đã não hại người ta, nên bây giờ họ gặp lại mình thì gây sự, kiếm chuyện trả thù. Thấy mình lỗi đã là quý, nhưng nếu biết xin lỗi thì càng quý hơn, vì có thể giải tỏa ân oán và oan gia. Câu chuyện thứ 23. Chỉ vì một con gà. Trong xóm nọ có hai gia đình ở sát cạnh nhau. Gia đình anh ba có một mảnh vườn nhỏ sau nhà chuyên trồng rau cải. Còn gia đình anh năm có vườn rộng hơn nhưng không trồng trọt mà nuôi gà. Một hôm không biết làm sao mà một con gà của anh năm lại nhảy qua được hàng rào vào vườn nhà anh ba, mổ lung tung làm hư mấy bụi rau của chị ba. Chị ba tức tối chạy qua mắng vốn chị năm, nuôi gà làm sao mà để cho nó chạy qua nhà hàng xóm phá hoại. Nhưng chị năm cũng không vừa, cãi lại: ai biểu hàng rào nhà chị ba làm không kỹ nên gà mới nhảy qua được. Hai chị lời qua tiếng lại, không ai nhận lỗi mình mà chỉ đổ lỗi cho người kia, nên thoáng chốc hai chị mắng chửi nhau thậm tệ. Đến chiều anh ba đi làm về, chị ba kể lể chuyện hồi sáng và muốn chồng mình phải đi qua nhà hàng xóm mắng vốn và bắt đền mấy bụi rau. Anh ba thương vợ nên đi qua nhà anh năm mắng vốn. Trong khi đó bên kia, chị năm cũng đang kể cho chồng nghe chuyện hồi sáng thì anh ba sang tới nơi. Hai anh lời qua tiếng lại, anh nào cũng bên vợ của mình. Đàn bà hay nói dai, còn đàn ông thì hay cọc, nên chỉ vài câu là hai anh bắt đầu đấm đá nhau. Anh năm bị đấm trúng mặt, té nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy, liếc thấy con dao phai của vợ thường dùng cắt thịt gà để trên bàn. Anh nhào tới, nắm con dao và chém anh ba tới tấp. Trong cơn sân ngút trời, anh năm đã chém chết anh ba. Chỉ vì một con gà mà anh ba mất mạng, anh năm ngồi tù chung thân. Chị ba quá chồng, chị năm cũng mất chồng. Mấy đứa con của anh ba trở thành mồ côi cha, mấy đứa con của anh năm tuy còn cha nhưng cũng như không. Xưa nay hai chị không đi làm, chỉ biết ở nhà làm nghề nội trợ. Nay người thì chồng chết, người thì chồng ở tù, nên chị ba phải đi bán bún riêu, còn chị năm thì đi bán hủ tiếu kiếm tiền nuôi con. Qua câu chuyện trên, chắc bạn đọc sẽ đồng ý là chị năm có lỗi vì gà của chị chạy qua nhà hàng xóm quấy nhiễu. Nếu chị năm biết nhận lỗi và xin lỗi thì đâu có thảm cảnh xảy ra. Tuy nhiên, nếu chị ba là người hiểu biết, có học thức, thì khi thấy chị năm ăn nói ngược ngạo, sắc sược thì nên bỏ qua, không thèm tranh cãi, vì tránh voi điên chẳng xấu mặt nào. Đằng này chị ba ban đầu tuy không có lỗi, nhưng khi ăn thua với chị năm là bắt đầu có lỗi trong đó rồi. Những kẻ phàm phu, vũ phu thường ra vẻ ta đây ngon lành, nên thích ăn thua đủ, dành phần phải về mình. Còn bậc đại trượng phu thì luôn khiêm cung, hạ mình, biết nhận lỗi và xin lỗi. Trường hợp mình không có lỗi mà vẫn nhận lỗi, xin lỗi thì chỉ có những bậc siêu nhân mới làm được.
Câu chuyện thứ 24, thương ghét. Đa số người thường suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét. Thương thì chăm lo, chiều chuộng, ôm giữ, ghét thì hất hủi, xa lánh, đẩy ra. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn cũng méo. Thương thì thương cả đường đi, ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Tất cả những nghiệp ân oán, oan gia đều do thương ghét mà ra, bởi vì thương là sự biểu lộ của tâm tham và ghét là sự biểu lộ của tâm sân. Do đó, thương ghét càng nhiều thì tham sân càng tăng và đương nhiên dẫn đến đau khổ và bất an. Khi bắt đầu biết đạo thì tập diệt trừ tánh tham và sân, vì biết đó là nguyên nhân của đau khổ. Nhờ từ bỏ tánh tham, sân nên tâm trở nên bình đẳng, không thương người này, ghét người kia. Nhờ tâm bình đẳng nên bớt luyến ái gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, và bớt thù ghét người dân nước lã, kẻ thù. Nếu tiếp tục tu hành như vậy, từ bỏ tham, sân, thì tâm càng trở nên bình an, vắng lặng. Đến đây, nếu không khéo, thì sẽ trở nên gỗ đá, cây khô, không còn tình người. Do đó cần phải bước qua giai đoạn kế tiếp là quay lại nhìn chúng sinh. Khi tâm được bình an, vắng lặng, nhìn lại bà con thân thuộc, thì thấy mọi người đều mãi mê, lặng hụp trong đau khổ, trong vòng lẩn quẩn của thương, ghét. Và từ đó khởi lên một tình thương mà Đạo Phật gọi là từ bi. Tình thương này không còn bóng dáng của tâm tham, nên không có ái luyến, dính mắc. Tính chất của nó hoàn toàn khác hẳn với cái thương, có tham của phàm phu. Đây là loại tình thương của Bồ Tát. Người đã hiểu đạo và tu tập để thoát ra ngoài vòng thương ghét, thường tình thế gian. Vì thế, sau khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương, thấy ai cũng là bà con thân thuộc của mình từ nhiều kiếp và thấy ai cũng đáng thương hết. Câu chuyện thứ 25, tâm thích nếm mùi. Tâm tuy vô hình chất, nhưng nó lại hay thích nếm mùi kinh nghiệm vật chất. Nó thích nhìn ngắm các màu sắc xinh đẹp qua cửa con mắt, thích nghe những âm thanh êm dịu qua lỗ tai, thích ngửi mùi thơm qua lỗ mũi, thích nếm các vị ngon qua cái lưỡi và thích xúc chạm khoái lạc qua thân thể. Nói cách khác là tâm rất thích đi tìm cảm thọ qua năm giác quan. Từ sự đi tìm cảm thọ mà tâm bị mắc kẹt, trói buộc vào vật chất. Theo Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, tổ tiên của loài người là chư thiên ở Quan Âm Thiên tái sinh, Apsara. Ban đầu, họ có thân bằng ánh sáng, phi hành trong không gian, tự nuôi sống bằng hỷ lạc, không cần ăn uống. Lúc đó, mặt đất có màu sắc giống như đề hồ và hương vị ngon ngọt như mật ong. Trong số các chúng sinh này, có người tò mò lấy ngón tay quẹt miếng đất và nếm thử. Liền khi ấy, mùi vị của đất thấm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các chúng sinh khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo, lấy tay quẹt đất và nếm mùi vị. Dần dần, vì tham ăn vỏ đất ngọt mùi, thân thể của họ trở nên trọng trược và mất đi ánh sáng. Ban đầu không cần ăn mà vẫn sống bằng ý hỷ, nhưng từ khi thưởng thức mùi vị của đất, khởi lòng tham ái, thân bị mất ánh sáng, họ bắt đầu lấy vỏ đất làm thức ăn trong một thời gian khá lâu,
thân thể của họ trở thành cứng rắn và sinh ra hình dáng sai biệt. Những người có sắc đẹp thì khởi tâm kiêu ngạo về sắc đẹp của mình và chê kẻ khác. Do sự kiêu ngạo của họ mà vỏ đất ngọt bùi biến mất, thay vào là một loại nấm đất hiện ra khắp nơi. Loại nấm đất này có màu sắc như đề hồ và hương vị như mật ong. Các chúng sinh trên mặt đất khi ấy phải tự nuôi sống bằng thứ nấm đất này. Càng ăn nấm đất thì thân thể của họ càng trở nên cứng rắn hơn và hình sắc lại càng sai biệt nhiều hơn. Những người có sắc đẹp khinh chê người không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do kiêu ngạo và kiêu mạn về sắc đẹp của họ nên nấm đất biến mất. Khi nấm đất biến mất thì có cỏ và cây leo hiện ra. Loại cây leo này cũng có màu sắc, mùi vị như đề hồ, và chúng sinh khi ấy phải tự nuôi sống bằng cây leo trong một thời gian dài. Và cứ như thế, càng ăn đồ từ mặt đất thì thân thể của họ càng trở nên cứng rắn và hình dáng lại càng sai biệt. Có sai biệt thì tâm phân biệt khởi lên, so sánh đẹp xấu, rồi sinh kiêu mạn, khinh chê kẻ khác, nên cộng nghiệp xấu làm thức ăn ngon ngọt ban đầu biến mất và hiện ra các thức ăn sau nhỏ dần. Sau một thời gian dài ăn cây leo và tạo nghiệp kiêu mạn thì cây leo biến mất và lúa mọc ra khắp nơi. Lúa ban đầu không có vỏ cám, chỉ toàn mùi thơm và trơn láng. Chúng sinh chỉ việc nhổ lúa chín và ăn liền, không cần phải nấu nướng. Nơi nào lúa được nhổ ăn ban sáng thì đến chiều đã mọc lại ngay, không cần phải cày bừa hay trồng trọt. Càng ăn lúa thì thân thể càng trở nên cứng rắn hơn trước và hình dáng lại càng sai biệt. Tới thời kỳ này thì hình sắc và tánh tình nam nữ thành hình sai biệt rõ ràng. Do hình sắc nam nữ sai biệt như vậy nên họ nhìn nhau lâu thì tình dục khởi lên. Ái luyến đối với thân thể bắt đầu. Bản kinh còn dài, ở đây tôi không muốn lặp lại. Nếu cần biết thêm thì bạn có thể tìm chánh kinh tra cứu. Điều chính yếu muốn nói lên ở đây là tiến trình biến đổi từ thân ánh sáng, cấu tạo bởi các nguyên tử thanh, nhẹ, đến thân xác thịt thô kệch, cấu tạo bởi những nguyên tử nặng trọc, được khởi đầu chỉ vì tâm tham ái. Khi tâm thích nếm mùi, đi tìm cảm thọ vật chất, thỏa mãn các giác quan, thì đi theo chiều xuống, nghĩa là hướng hạ, từ nhẹ tới nặng, từ ánh sáng trở thành vật chất. Khi tâm từ bỏ chạy theo cảm thọ vật chất thì sẽ đi ngược trở lên, nghĩa là hướng thượng, từ nặng tới nhẹ, từ vật chất trở về ánh sáng. Có những người tu tịnh độ thường niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà không biết từ bỏ dục lạc thế gian, ưa thích tài sản vật chất, luyến ái gia đình, vợ con, thì khó hy vọng được Ngài tiếp dẫn. Bởi vì Đức Phật A-di-đà, Amitabha, có nghĩa là vô lượng quang. Nói cách khác, Ngài chính là ánh sáng vô lượng. Người còn nhiều tham dục, tâm u ám, đen tối, nặng trược, làm sao tương ưng với ánh sáng trong nhẹ mà đi về cõi sáng?